cấp lên một cái vị trí đầy quyền lực trong chính quyền Bắc Triều Tiên. Thì cái lần này đó là ông Kim Jong-un cùng với lại vợ và em gái đến thăm một cái nhà máy mỹ phẩm ở Bình Nhưỡng. Cái điều này chúng ta thấy là sau khi mà bị các quốc gia khác chế tài vì đã thử nghiệm hỏa tiễn, thì hầu hết là những cái hàng xa xỉ phẩm nhập vào Bắc Triều Tiên đã bị trừng phạt và đã bị cúp, cho nên là mỹ phẩm ở bên Bắc Triều Tiên rất là hiếm. Nhưng mà phía bên Nam Hàn thì lại nhiều, phải không chị Thu Nga? Mỹ phẩm mà bên Nam Hàn thì quý bà thích lắm. Thưa quý vị, là trở về Hoa Kỳ, là sáng sớm ngày hôm nay thì theo như tin tức cho biết là ông Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis cùng với là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson sẽ phải ra điều trần trước một ủy ban ngoại giao thượng viện vào ngày hôm nay. Họ đã từng nói chuyện trong một cái phòng họp kín 3 tháng trước đây, nói rằng là về cái vấn đề mà trong năm 2001 là luật pháp đã cho phép quân đội có nhiều quyền lực hơn để mà có thể chống lại những cái nhóm khủng bố. Thì ông thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc Đảng Dân Chủ ở Virginia có cho biết là tuần vừa qua là ông tin rằng là hầu hết những người Mỹ họ rất là ngạc nhiên về cái việc mà quân đội đã mở rộng cái chiến dịch của họ lên tới Phi Châu. Và lực lượng của Hoa Kỳ cũng đã dính líu vào trong cái khu vực này nhiều hơn nữa. Ông thượng nghị sĩ Kaine và ông thượng nghị sĩ Jeff Flake thuộc Đảng Cộng Hòa ở Arizona, hai người này trước đây thì họ cũng đồng bảo trợ cho cái đạo luật là cho phép những cái quyền lực mới hơn đối với lại quân đội để mà họ có thể mở rộng để chống lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda cũng như là Taliban. Có khoảng chừng 800 quân nhân của Hoa Kỳ hiện nay đang hoạt động tại Niger, và họ đã cùng tham gia vào một cái chiến dịch chính do nước Pháp chủ xướng để mà đánh gục những cái nhóm quá khích ở cái vùng Tây Phi. Và hiện nay thì có cả hàng trăm những cái quân nhân của Hoa Kỳ vẫn còn trú đóng ở những cái quốc gia khác vùng Phi Châu. Thì ông Trump gần đây cũng đã cho phép là gửi thêm quân đến Afghanistan, nhưng mà đây là một trong những cái quốc gia mà Hoa Kỳ dính líu trong một cái cuộc chiến lâu dài nhất. Đồng thời là Hoa Kỳ cũng đã có những cái hợp tác với lại một cái liên quân do Saudi Arabia lãnh đạo là nhằm tấn công vào Yemen nữa. Nói chung là cái tình hình bây giờ là quân đội đã có hoạt động quá lớn, quá mạnh, và quốc hội thì cũng muốn đặt ra cái câu hỏi lý do tại sao. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và như quý vị cũng biết, kể từ sau vụ 11 tháng 9 thì nước Mỹ đã tăng cường siết chặt thêm các biện pháp an ninh và đồng thời đã cho phép quân đội để mà có thể khai triển ở các quốc gia mà có những lực lượng nổi dậy hoặc là những lực lượng về vấn đề quá khích khủng bố như là Al-Qaeda hoặc là ISIS để nhằm có thể tiêu diệt tận gốc những mối đe dọa này. Tuy nhiên bây giờ thì như anh Quân Hưng đã trình bày thì quốc hội đã đặt ra câu hỏi rằng là tại sao họ lại mở rộng nhiều cái lĩnh vực như vậy và ra rộng như vậy. Thưa quý vị, thì chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin liên quan đến Đài Loan và đặc biệt cũng có liên quan đến Trung Cộng, tại vì như chúng ta đều biết, Trung Cộng luôn xem Đài Loan như là một phần của họ, nên vì thế Trung Cộng luôn phản đối những lần mà lãnh đạo của Đài Loan ghé thăm các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Như là hồi mà khi mà Tổng thống Trump đã đắc cử thì ông đã nói rằng là bà Thái Anh Văn, tức là lãnh đạo của Đài Loan, đã gọi điện chúc mừng. Và ngay lập tức Trung Cộng đã lên tiếng phản đối bởi vì cho rằng là đó phải là một hành động của một nước lớn, tức là mẫu quốc theo suy nghĩ của Trung Cộng phải làm, chứ không phải là một quốc gia lệ thuộc như là Đài Loan phải làm. Thì Tổng thống của Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã ghé Hawaii trong cuối tuần vừa qua trong chuyến thăm các đồng minh ở khu vực Thái Bình Dương, mặc dù từ phía Bắc Kinh đã yêu cầu Washington không cho phép điều này xảy ra. Trong thời gian lưu lại ngắn ngủi thì bà Thái Anh Văn cũng đã thăm đài tưởng niệm USS Arizona ở Trân Châu Cảng. Bản tin của Reuters cho biết rằng là Trung Cộng thường xuyên xem vấn đề Đài Loan là một vấn đề khá nhạy cảm. Và trong bài phát biểu tại Hội nghị Trung ương Đảng mới nhất của Trung Cộng thì ông Tập Cận Bình cũng đã nhắc đến vấn đề Đài Loan này. Và bây giờ thì mặc dù bà Thái Anh Văn đã rời khỏi Bà Thái Anh Văn rời Đài Bắc từ hôm thứ Bảy vừa rồi để đi đến ba quốc gia đồng minh ở khu vực châu Á, ở khu vực Thái Bình Dương, xin lỗi quý vị, là Tuvalu, Solomon Island và Marshall, cũng đi qua ngã Honolulu và đảo Guam của Hoa Kỳ, nên vì thế bà có đã đáp xuống Hoa Kỳ. Hồi đầu tuần thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã cho rằng việc bà Thái Anh Văn quá cảnh ở lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ là một vấn đề cá nhân và không chính thức. Và vì thế không có lý do gì để mà cấm bà Thái Anh Văn như là yêu cầu của Trung Cộng. Và phía Hoa Kỳ cũng nhắc đi nhắc lại rằng không có thay đổi gì trong chính sách một Trung Cộng. Nên vì thế chắc là có vẻ anh Trung Cộng ảnh nhạy cảm thôi, chứ thật ra bà này bà ghé thăm thôi, chứ hoặc là chỉ là quá cảnh để mà có thể đi tiếp qua quốc gia khác thôi. Nhưng mà đụng đến vấn đề Đài Loan giống như rằng là đụng đến một cái mối nhức nhối của anh Trung Cộng vậy đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, cho nên là bây giờ cứ nhắc tới Đài Loan là anh đã không ưa rồi, mà còn đi thăm Mỹ là anh không ưa nữa. Tuy nhiên chuyển qua một bản tin trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình này, thì chúng ta cũng biết là cái vụ mà hồ sơ ám sát tổng thống cố tổng thống Kennedy bây giờ cũng được giải mật, và những cái việc đó nó có liên quan đến một cái vụ ám sát khác, đó là vụ ám sát cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Và tài liệu của Hoa Kỳ bây giờ hé lộ thêm chi tiết về vụ ám sát này, và tổng thống Lyndon B. Johnson tin rằng cái người tiền nhiệm của ông là John F. Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát cựu tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời. Và cái vụ ám sát ông Kennedy, ông cho rằng đó là cái việc mà báo oán hay là cái kết quả của cái việc đó. Và hãng tin này trích cái tài liệu đưa tin rằng giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ Richard Helms cho biết trong một phiên lấy lời khai vào năm 1975 rằng ông Johnson đã từng lan truyền tin tức rằng lý do ông Kennedy bị ám sát là vì ông ấy đã cho ám sát tổng thống Ngô Đình Diệm, và đây là cái sự mà công bằng của công lý. Và ông Helms khi ấy đã nói rằng tôi không biết ông ấy lấy ý tưởng này từ đâu. Và ông Ngô Đình Diệm cũng như ông Ngô Đình Nhu đã bị giết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 sau một cuộc đảo chánh do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Và chúng tôi cũng biết tới cuối tuần này thì sẽ có buổi lễ giỗ cố tổng thống Ngô Đình Diệm, đúng không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Đây là một cái tin tức cũng có liên quan đến cái thời điểm mà chúng ta thấy đúng vào cái dịp mà người Việt hải ngoại và khắp nơi tưởng niệm về cái chết của cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Trở lại cũng ở Việt Nam đó, thì cái vụ mà chúng ta còn nhớ là con gái của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có viết một cái lá thư gửi cho bà đệ nhất phu nhân Melania Trump để mà yêu cầu bà can thiệp cho cái việc mà trả tự do cho mẹ của mình là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì bé Nguyễn Bảo Nguyên 10 tuổi là con gái lớn của bà Như Quỳnh. Cái bức thư này bây giờ cũng gây ra một cái sự chú ý mới, bởi vì Tổng thống của Hoa Kỳ là sắp sang Việt Nam để mà dự hội nghị APEC vào ngày 10 và ngày 11 sắp tới đây. Thì ông cũng chính thức viếng thăm Việt Nam. Thì bây giờ thì chính quyền của Hoa Kỳ là họ cũng thúc giục là nhà cầm quyền sản Việt Nam phải trả tự do cho blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những cái người vận động dân chủ hóa Việt Nam trước cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Đà Nẵng để dự hội nghị thượng đỉnh này. Thì theo như là văn phòng đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius thì có nói là cái bức thư này đó thì ông có đọc, nhưng mà không có biết là cái bức thư đó nó có tới tay, tận tay của phu nhân Melania Trump hay không. Thì bà Trump trước đây là đã từng trao cái giải là phụ nữ can đảm thế giới cho mẹ nấm. Thì chắc chắn là khi mà nhắc tới tên mẹ nấm thì bà Melania Trump chắc chắn là chắc không có quên được đâu anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta đều biết rằng là trong ngày mai là ngày Halloween thì trẻ con tại Hoa Kỳ này sẽ rất là hân hoan để mà đi đến từng nhà xin kẹo. Tuy nhiên khi quý vị nhìn vào bản tin mà anh Quang Hưng vừa trình bày, nếu quý vị có dịp nhìn thấy thì thấy hai đứa con của blogger mẹ nấm, một đứa con gái lớn thì cầm một cái bảng ghi là mẹ con cần luật sư, đứa con trai nhỏ thì cầm bảng là con cần mẹ. Và người bà ngoại, tức là mẹ của blogger mẹ nấm, thì cũng cầm một tấm bảng ghi là xin cùng bà cháu tôi đòi tự do cho Quỳnh, tức là blogger mẹ nấm, thì thấy rất là thương tâm, rất là cảm động khi mà những trẻ con tại Hoa Kỳ rất hân hoan để đi xin kẹo trong ngày mai. Tuy nhiên, một yêu cầu, tức là một một cái thỉnh nguyện rất là đơn giản của hai đứa bé trong bức hình này, đó là cần mẹ và cần luật sư để bảo vệ cho mẹ mình. Một điều tưởng chừng rất đơn giản tại Hoa Kỳ này, nhưng được xem như là một cái điều quá khó tại một quốc gia như là chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta thật sự cũng chỉ biết cầu nguyện để mà mọi sự an bình đến cho mẹ nắm, cũng như rằng là họ nhanh chóng đoàn tụ, mẹ con nhanh chóng đoàn tụ để mà có thể có niềm vui sum vầy của gia đình đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, nghĩ tới những trẻ em của Việt Nam thiếu cha mẹ mà bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt thì chúng ta rất là đau lòng. Và những luật sư ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng chỉ là để mà làm cảnh chơi mà thôi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, và chúng ta tiếp tục enjoy thời tiết này, mặc dù ngày mai cũng như những ngày tiếp theo sẽ là mưa. Và mến chúc tất cả quý thính giả một sáng thứ hai đầu tuần làm việc thành công, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.